Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 23, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và các người Pha-ri-seo ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy, vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm một việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tu áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng đợi ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta cùng tìm hiểu giới kinh sư và người Pha-ri-seo là ai mà Chúa Giê-xu đã từng 7 lần nặng lời khiển trách họ trong Kinh Thánh, và đó rút ra bài học tránh đi vào lối mòn như họ. Giới kinh sư còn gọi là ký lục, luật sĩ hay các thầy thông luật, đó là những nhà chuyên môn về Kinh Thánh, lời luật. Phần đông là giáo dân thuộc nhóm Pha-ri-seo, một số ít trong nhóm kinh sư là tư tế. Họ có uy tín và ảnh hưởng lớn trong dân. Các kinh sư cùng với thượng tế và kỳ mục là ba thành phần trong thượng hội đồng Do Thái tại Jerusalem. Đứng đầu thượng hội đồng này là một vị thượng tế, nên công việc của giới kinh sư là giảng dạy Kinh Thánh trong các hội đường, đại diện cho dân chúng tới lợi Đức Chúa trong đền thờ, và là những giám sát viên trong việc gìn giữ, đôn đốc những người Do Thái giữ luật Mô-sê. Nhóm Pha-ri-seo hay còn được gọi là biệt phái. Có vào thời Ma-ca-bê, nhóm này gồm phần đông là những giáo dân đạo đức, một ít tư tế vùng vơi và một số thầy Lê Vi. Vào thời Chúa Giê-xu, các Pha-ri-seo rất được kính trọng. Họ chuyên cần suy niệm Kinh Thánh và tuân giữ tỉ mỉ mọi lời luật. Người Pha-ri-seo rất quý trọng Kinh Thánh và tục truyền, sống theo luật lệ. Họ thờ trung thành với Thiên Chúa của Mô-sê. Họ tin nhận có Thiên Chúa quan phòng. Họ tin có thiên thần, linh hồn bất tử. Xác kẻ lành sẽ sống lại. Đáng tiếc, nhiều khi họ coi tục truyền hơn Kinh Thánh. Vai trò và uy tín của Đức Giê-xu trong dân Do Thái lại trở thành cái gai, trở thành kẻ thù không đội trời chung đối với họ. Vì sao thế? vì Chúa Giê-xu bóc trần họ giả hình, ham quyền lực, tham lam, thích hưởng thụ. Khốn cho các ngươi khó cửa nước trời, không cho thiên hạ vào, các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không đợi họ vào. Đây là lời khiển trách thứ nhất của Đức Giê-xu. Các kinh sư và Pha-ri-seo, họ không vào nước trời được vì lối sống giả dối, làm gương mồ cho người khác mất lòng tin. Ngoài ra, họ ra lực, ai đi theo ông Giê-xu này sẽ bị trục xuất ra khỏi hội đường. Khốn cho các ngươi nuốt hết tài sản của các bà gó. Đây là lời khiển trách thứ hai của Đức Giê-xu. Đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà gó. Bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn. Họ đang sống với một thái độ giả hình. Khốn cho các ngươi. Các ngươi rạo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Đây là lời khiển trách thứ ba của Đức Giê-xu về việc họ đã làm tổn hại cho việc truyền giáo. Người tân tòng nhìn vào lối sống giả hình của họ mà bắt chước và có khi trở thành xấu xa hơn họ. Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mù quáng. Đây là lời khiển trách thứ tư của Đức Giê-xu về vấn đề thời thốt. Họ làm trắng hóa đen, đúng hóa sai. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-seo giả hình. Các ngươi lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà. Đây là lời khiển trách thứ năm của Đức Giê-xu về việc họ quá tập trung vào điều phụ thuộc mà bỏ quên điều cốt yếu. Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lời luật là công bình, lòng nhân và thành tín. Khốn cho các ngươi rửa sạch bên ngoài, bên trong thì đầy những chuyện trộm cắp và vô độ. Đây là lời khiển trách thứ sáu của Đức Giê-xu về việc họ quá coi trọng cái bên ngoài mà coi thường cái bên trong, sự nhơ ới bên trong tâm hồn. Khốn cho các ngươi giống như mồ mả tô voi. Đây là lời khiển trách thứ bảy của Đức Giê-xu. Các kinh sư và người Pha-ri-seo giả hình gian ác, họ như mồ mả tô voi cho đẹp, bên trong chỉ là xương người chết và thịt thối rữa. Chỉ có vẻ bề ngoài đẹp công chính, nhưng bên trong là gian ác, tà tâm. Bên ngoài họ xây mồ mả cho ngôn sứ, nhưng bên trong họ đang toan tính giết Đức Giê-xu. Bối cảnh thời Đức Giê-xu đi rao giảng tin mừng, thì trong xã hội người Do Thái lúc bấy giờ rất nhiễu nhương, đất nước thì bị đô hộ bởi đế quốc La Mã, người dân thì mất tự do, bị khai thác, trong lĩnh vực tôn giáo lại có phần tệ hơn. Những kẻ lãnh đạo tôn giáo, thay vì chăm sóc, an ủi, đồng hành, chia sẻ cùng đàn chiên, họ lại sống thiếu tinh thần của vị mục tử, họ ra sức bóc lột, họ nói một đàn làm một ngã, như đã phân tích trên. Đức Giê-xu biết tâm địa những kẻ tha hó đó, nên trong bài tin mừng hôm nay, Ngài cảnh tỉnh dân chúng đừng học theo gương mù gương xấu của họ. Đồng thời, Ngài dẫn dắt hướng tâm hồn dân chúng lên với Thiên Chúa. Anh em chỉ có một thầy, còn tất cả đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Nghe và áp dụng lời Đức Giê-xu vào cuộc sống, thì đời sống sẽ trở nên có ý nghĩa. Chúng ta không đợi cho tiền tài, danh vọng, cũng như các dục vọng trần gian chi phối, điều khiển, mà chỉ đợi cho Đức Giê-xu hướng dẫn, cũng như luôn tôn kính, thờ phượng một Thiên Chúa, sống yêu thương và phục vụ mọi người trong tinh thần khiêm tốn. Lạy Chúa, xin cho con biết sống và phục vụ mọi người trong tình yêu Chúa và trong sự khiêm hạ. Amen.